Dạ, bạch hòa thượng, xin hòa thượng cho biết sơ lược về Phật giáo Việt Nam được du nhập vào Việt Nam như thế nào, có bao nhiêu hệ phải chỉnh.
Phật giáo du nhập vào Việt Nam trước thế kỷ thứ ba. Thời xưa do người Ấn đi theo thuyền buôn sang Việt Nam ở vùng đất Ly Lâu ở ngoài Bắc, rồi có những nhà sư cùng theo các cái vị lai buôn sang Việt Nam truyền giáo, cho nên ngày xưa thường ở ngoài Bắc gọi Phật là ông Bụt. Ông Bụt tức là do cái chữ Buddha mà kêu là ông Bụt. Chữ Bụt là giác, chữ Đa là người giác ngộ. Ở Trung Hoa sau này dịch là Phật Đà, dịch âm là Phật Đà. Còn hồi xưa trực tiếp với người Ấn cho nên gọi là ông Bụt. Ông Bụt thì cái tiếng ông Bụt mãi tới thế kỷ thứ 13 vẫn còn gọi, nhưng mà sau này từ đời nhà Tống bên Trung Hoa có dịch Tạng Kinh rồi truyền bá sang Việt Nam, thì từ đó về sau chúng ta đọc trong chữ Hán thấy chữ Phật là chữ nhân bằng chữ Phật, mình đọc là Phật, rồi quen đọc là ông Phật, tức là sau này. Đó là nói về cái từ ngữ. Bởi vì từ khi đạo Phật truyền sang Việt Nam đến thế kỷ thứ ba thì đã có chùa chiền, đã có tăng, và sự truyền bá cũng tương đối hơi rộng rồi. Nhưng mãi tới sau này thế kỷ thứ sáu thì có ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi là một vị thiền sư người Ấn sang Trung Hoa học thiền với Tổ Tăng Sáng, là tổ thứ ba ở Trung Hoa. Ngài đem thiền truyền vào Việt Nam. Mãi tới thế kỷ thứ 10, tức đời Đường bên Trung Hoa, mới có ngài Vô Ngôn Thâm, ngài đem thiền tâm sang Việt Nam và truyền bá. Và sau này đến đời Lý thì có phái Thảo Đường đem thiền tâm qua truyền sang các vua đời Lý. Thì như vậy, buổi ban sơ Phật giáo Việt Nam chỉ biết tu thiền, vì thiền từ những nhà sư Ấn Độ truyền, thì đó là cái thiền về hơi thở, cũng như gọi là lục diệu pháp môn. Rồi mãi đến sau thì ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi là truyền bá thiền tông, kế thừa tổ thứ ba ở Trung Hoa là Tổ Tăng Sáng sang Việt Nam truyền. Kế nữa thì ngài Vô Ngôn Thông cũng kế thừa thiền tông ở Trung Hoa theo cái hệ của Mã Tổ sang Việt Nam truyền. Thì sau nữa thì cái phái Thảo Đường do cái hệ Vân Môn cũng thiền tông truyền sang Việt Nam. Thì nói rõ hơn, từ thế kỷ thứ ba Phật giáo đã có mặt đầy đủ ở vùng Bắc, rồi lần lần thiền tông truyền sang. Mà khi thiền tông truyền sang thì coi như Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu đậm về thiền tông. Bởi vậy cho nên hai cái hệ Tỳ Ni Đa Lư Chi, hệ Vô Ngôn Thông và hệ Thảo Đường coi như là ba cái hệ chính truyền bá đạo Phật vào Việt Nam cách rõ ràng. Đó là cái ý nghĩa truyền bá sang. Đến sau này, từ đời Trần về sau sang đời Lê, đời Nguyễn, thì Phật giáo Việt Nam lần lần mới có tịnh độ. và có mật tâm. Như vậy thì Phật giáo Việt Nam đến cái thời cái thế kỷ thứ 19 thì thiền tông từ từ ẩn mặt, mà chỉ có Tịnh Độ tông được thịnh hành. Bởi vì lý do khi người Pháp sang đây thì truyền bá đạo Công giáo, thì đạo Công giáo rất dễ, người ta tin vào Chúa, tưởng niệm Chúa thì được Chúa đón lên thiên đường. Còn nếu tu thiền theo đạo Phật thì nó hơi khó khăn, cho nên người dân họ cũng khó mà tu theo được. Vì vậy mà đạo Phật ở Việt Nam các tổ liền lấy Tịnh Độ để truyền bá trong thời đó thì nó thích hợp hơn. Bởi vì bên kia niệm Chúa được Chúa đem lên thiên đường, thì bên nay mình niệm Phật được Phật đón về cực lạc, thì như vậy nó dễ cho người dân, nhất là người dân ít học, họ tu dễ dàng. Vì vậy mà từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 20 hầu hết các chùa Việt Nam đều tu theo Tịnh Độ. Đến ngày nay thì cái hệ thống đó vẫn còn, nghĩa là nặng về Tịnh Độ, và có những nơi thì tu về mật tông, còn thiền tông thì coi như đã nhường chỗ từ thế kỷ cuối thế kỷ 19 mãi tới bây giờ. Gần đây thầy mới cho khôi phục lại thiền đại trần. Đó là cái lý do truyền bá Phật giáo từ trước đến giờ. Như vậy thì gốc truyền bá Phật giáo vào Việt là từ người Ấn ban đầu, rồi sau này mới có các tổ thiền tông truyền sang. Và khi thiền tông truyền sang thì người Việt Nam mình lãnh hội và tu theo rất rõ ràng. Đó là cái lý do truyền bá Phật giáo ở Việt Nam.
Dạ, bạch hòa thượng, theo lời thầy dạy thì cái vấn đề Tịnh Độ được nảy sinh giống như là một cái phương tiện để mà giống như là chống lại cái sự truyền bá của về đạo Chúa thì nó dễ dàng hơn. Thì như vậy là có thể bắt đầu khoảng từ thế kỷ thứ 15, 16 khi những cái nhà truyền giáo họ đi qua với mình, có phải không ạ?
Nhưng mà những cái thời đó thì Công giáo rất là hạn hẹp, chỉ có thế kỷ 19, cuối thế kỷ 19 đó, đầu thế kỷ 19 thì chừng đó mới là rộng rãi và có cái hệ thống do Pháp ủng hộ, cho nên rồi nó được thịnh hành.
Dạ, Hòa Thượng người cho biết về vấn đề thiền ở tại Việt Nam thì trong cái cộng đồng Á Châu, từ Ấn Độ qua Trung Hoa qua Nhật Bản, Korea rồi Việt Nam chẳng hạn, thì giờ Hòa Thượng thấy có cái sự khác biệt gì về cái Phật giáo?
Bởi vì thiền tông đúng ra là từ tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài truyền sang Trung Hoa, tới tổ Huệ Khả là tổ thứ hai, tổ thứ ba là tổ Tăng Sáng. Thì từ tổ Tăng Sáng thì đã có ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi truyền sang Việt Nam, và như vậy thì ngang với tổ thứ tư thì ở Việt Nam đã có thiền rồi. Rồi sau này tới ngài Vô Ngôn Thông là dưới lục tổ Huệ Năng bốn đời đó, và ngài Thảo Đường thì càng xa hơn nữa. Thì đó là cái hệ thống thiền tông từ Trung Hoa truyền sang Việt Nam. Ở đây có sự khác biệt, chỉ nói trong phạm vi những nước tu về thiền tông. Thì ở Trung Quốc, ở Việt Nam và ở Nhật Bản, thì ở Trung Quốc thiền tông thịnh hành từ đời Đường tới đời Tống, gọi là lúc cực thịnh đó. Vì thiền tông truyền sang Trung Hoa, các ngài lãnh hội được cái đường lối tu thiền, cho nên các ngài rất là tích cực truyền bá coi như là thiền tông nắm vững hết những người tín đồ tu theo đạo Phật ở Trung Hoa thời đó. Vì nước Trung Hoa là một nước lớn ở giữa cái lục địa, cho nên thường thường người ta gọi là Trung Quốc. Từ một nước lớn, cho nên cái tâm tư của các vị ở bên đó rất là tự tín. Khi hiểu được thiền rồi, các ngài sử dụng bằng mọi cách, không có e dè, không có ngại ngùng. Cho nên tới đời Tổ Lâm Tế hay là ngài Đức Sơn vân vân là một thiền sư nổi tiếng mà không nói đạo lý, mà đánh, mà hét. Ai tới hỏi đạo thì các ngài đánh, các ngài hét, thấy như là một cái hành động rất là thô bạo. Nhưng đó là một cái chỗ các ngài đã thấy, đã thể hiện được trong cái cuộc sống của các ngài. Cho nên các ngài dùng mọi phương tiện, bất cứ phương tiện nào, miễn người ta thức tỉnh được thì các ngài dám dùng hết. Đó là cái tinh thần thô bạo mà người Trung Hoa dám ứng dụng. Nhưng mà sao Việt Nam, nước chúng ta là nước bé nhỏ, một dược tiểu, cho nên làm cái gì, hiểu cái gì cũng trong cái dè dặt. Bởi dè dặt cho nên thiền truyền sang Việt Nam thì các tổ không còn dám đánh, không còn dám hét nữa, mà bên nay lại dùng những cái bài thơ, những cái câu thơ rất là thanh nhã để mà nói thiền. Đồng thời dạy thiền, các ngài cũng dạy luôn kinh nữa, không dám rời kinh mà phải nắm vững từ kinh Phật làm cái căn bản để dạy thiền. Cho nên đời Trần, thường các vua Trần khi đi tu, nhất là chúng ta đọc Tam Tổ Trúc Lâm, thì Sơ Tổ Trúc Lâm ngài dạy ngài Pháp Loa phải giảng kinh Pháp Hoa, giảng kinh Kim Cang cho đại chúng nghe. Như vậy thì để thấy cái thái độ rất là cẩn thận, rất là dè dặt của người Việt Nam khi truyền bá thiền tông. Thì còn nếu ở Nhật Bản thì có thiền tông sau Việt Nam gần 500 năm. Nhưng mà Nhật Bản là một nước rất là mến nghệ thuật, yêu nghệ thuật, cho nên rồi thiền tông truyền sang Nhật Bản thì có tánh kinh nghệ thuật hơn. Vì vậy mà đánh gió cũng thiền, gọi là nhu đạo, bắn cung cũng thiền, làm gì rồi cũng thiền, rồi cắm hoa, rồi làm vườn, cái gì cũng thiền hết. Thiền nó phổ biến trong quần chúng. Như vậy thì mỗi một nơi cũng gốc là thiền tông, mà sự truyền bá có sai biệt tùy cái tâm tánh của dân tộc địa phương mà nó có ảnh hưởng khác nhau. Đó là nói cái tinh thần thiền mà ở Việt Nam lãnh hội được, sử dụng nó khác hơn nước Trung Quốc, khác hơn nước Nhật Bản. Còn những nước khác như Thái Lan vân vân thì đó là chịu ảnh hưởng về thiền, mà thiền của nguyên thủy chứ không có thiền tông. Thiền tông chỉ có Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên thì có.
Như bạch thầy, nếu ở trên thế giới thì các nhà truyền giáo, như là các nhà truyền giáo về Thiên Chúa giáo, thì hình như là họ bắt đầu và họ thành công ở cái vùng Tây Âu, trong khi đó thì cái dân tộc Thái Châu thường thường gắn liền với Phật giáo. Và thầy có bình luận gì trong cái điểm đó?
Phải là cái đó là cái điểm rất là quan trọng đối với Phật giáo truyền bá ở Á Đông. Bởi vì Đức Phật khi ngài sắp niết bàn thì có những đệ tử lớn hỏi ngài, trước khi Thế Tôn nhập niết bàn, ngài có cử ai làm người đại diện cho ngài sau khi ngài nhập niết bàn để lãnh đạo quần chúng hay không? Thì Đức Phật trả lời rằng, ta là người buông tay chứ không có nắm tay. Những người nào sau này các ngươi tự thấy có đủ trí tuệ, có đủ đức hạnh, có đủ tu chứng, thì các ngươi bầu người đó lên làm người lãnh đạo, chứ ta không cử một người nào. Chính cái thái độ đó, cho nên rồi trong Phật giáo không có người nào nhân danh là Phật dạy đứng ra lãnh đạo quần chúng, mà đều do chư tăng chọn một vị đức hạnh, một vị tài cao và tu chứng để bầu lên làm người lãnh đạo của mỗi địa phương. Do đó mà Phật giáo không có một cái hệ thống từ một cái gốc Ấn Độ hay là một gốc nào lãnh đạo hết, mà ra đâu truyền bá tới chỗ nào thì nơi đó tự chọn lấy người mà bầu lên lãnh đạo trong địa phương đó. Vì vậy mà đạo Phật tới đâu gia nhập du nhập vào nước nào thì cái người lãnh đạo là người nước đó. Cho nên cái tinh thần dân tộc rất là đậm đà, vì đạo Phật đến đâu coi như đạo của nước đó, chứ không còn hệ thuộc vào một cái gốc từ Ấn Độ hay từ đâu. Do đó mà đạo Phật rất là nhẹ nhàng trong cái truyền đạo, không có cái đối kháng nào hết, vì tới đâu thì coi như là đạo của ông bà mình, chứ không có còn coi là một đạo ngoại lai. Vì chính là người địa phương lãnh đạo, cho nên rồi thấy như là ở trong nhà. Do đó mà đạo Phật sang Trung Hoa thì gọi là đạo Phật Trung Hoa, sang Việt Nam gọi là đạo Phật Việt Nam, sang Nhật Bản thì đạo Phật Nhật Bản. Nó thấm nhuần cái tinh thần dân tộc, cho nên ngôi chùa của mỗi nước thì nó liên hệ tới cái đình và cái đền của mỗi nước, kiến thiết theo cái nền tảng của cái nền kiến thiết cổ truyền của dân tộc đó. Chúng ta nhìn thấy cái chùa Việt Nam thì nó giống cái đình của Việt Nam, còn cái đền thờ của Công giáo thì nó giống ở Vatican chứ không giống ở Việt Nam. Đó là những cái nét nó đặc thù khiến cho cái đạo Phật nó du nhập vào đâu thì dân tộc đó chấp nhận như là đạo của tổ tiên mình, chứ không có cái chống đối kháng và cũng không thấy là cách biệt. Đó là cái lý do mà quý thầy muốn nói rõ cho quý Phật tử biết.
Dạ, Phật thường nói lại Phật thường còn nói rằng là Phật Phật dạy buông tay chứ không phải nắm tay. Cũng ngược lại với cái gì của bên Thiên Chúa giáo
thì phải cho về việc bên Công giáo thì đặt những cái vị kế thừa nhân danh là Chúa đã ra lệnh thế, ví dụ Đức Giáo Hoàng là đại diện cho Chúa, còn bên đây không có ai đại diện hết, người nào đức hạnh thì bầu lên chứ không có đại diện.
Dạ, các bạn hòa thượng, bây giờ đến với cái câu mà về xin liệu hôm nay là cái vấn đề thiền. Thiền như bây giờ hòa thượng vừa cho biết có phải Trúc Lâm, có Võ Môn Thông, có những cái liệu ở ngoài Huế chẳng hạn như vậy, thì có khác biệt gì giữa những cái phái đó không? Dạ, là khác biệt những cái gì?
Trước kia thiền truyền từ cái hệ Tỳ Ni Đa Lư Chi, mà ngài là người Ấn, sang Trung Hoa ngài lãnh hội được cái giáo lý thiền từ tổ Thanh Sáng. Nhưng mà bản chất người Ấn thì nó có cái vẻ hơi quyền bí một chút, cho nên cái hệ Tỳ Ni Đa Lư Chi lúc đầu cũng có những cái vẻ quyền bí. Còn đến đời ngài Vô Ngôn Thông, vì chịu ảnh hưởng người Trung Hoa cho nên nó triết lý hơn, nó ít có quyền bí. Rồi sau này ngày Thảo Đường, cái hệ đó thì cái hệ rất là văn hóa, nặng về văn hơn. Đến cái đời Trần thì chưa trần nhân tâm, ngài gom những cái tinh hoa của ba hệ phái đó kết hợp lại thành cái thiền của Phật giáo Việt Nam. Như vậy thiền Phật giáo Việt Nam là tổng hợp cái hệ Trì Ni Lông Lưu Chi, hệ Vô Ngôn Thông và cái hệ Thảo Đường thành một cái hệ gọi là thiền Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy thì tới thiền Trúc Lâm Yên Tử thì các ngài không còn phân chia nữa, mà coi như là một phần hay một khối thôi, thành một cái hệ thống chung chứ không có riêng. Đến sau này, đến đời Lê, đời Nguyễn thì có những vị thiền sư ở Trung Hoa sang, thì có truyền về thiền tập dòng Lâm Tế, thiền dòng Tào Động, vân vân thì sang. Cho nên như ngài Liễu Quán ở đời Nguyễn thì ngài đó là thuộc về cái thiền của hệ Lâm Tế chân dân. Như ngài Nguyên Thiều thì lại là hệ của Tào Động. Còn cái hệ Trúc Lâm Yên Tử nó có từ thế kỷ 13, 14 thì tới 15 thì nó bị ẩn vì ảnh hưởng của Triều Lê, không muốn để cho Triều Trần nó còn cái di tích tốt làm cho cái chính trị đời Lê nó kém. Vì vậy mà họ không có quan tâm đến thiền nữa.
Dạ, thưa Hòa Thượng, vậy cho biết là ví dụ như Tỳ Ni Đào Lương Chi là khoảng thế kỷ thứ 6 và Võ Ngôn Thông là thế kỷ thứ 9.
Thứ 10.
Dạ, nhưng mà như vậy là mãi đến 13 thì phải Trúc Lâm
mới là đạt,
mới là tổng hợp được những cái thiền khác để mà biến thành. Vậy thì cái đặc điểm của cái sự tổng hợp đó là cái gì?
Bởi vì như khi nãy tôi nói, thiền ở Việt Nam cái đặc điểm là thiền nó không rời kinh nha. Cho nên khi mà kết hợp lại thì vừa là truyền bá thiền để tu, vừa là học kinh để mình hiểu rằng Phật giáo truyền bá thiền nó không rời kinh điển của Phật, không ngoài kinh điển của Phật, phối hợp được như vậy. Cho nên đời vua Trần Nhân Tông khi làm còn làm một vị thái tử sang học thiền với ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, khi học xong rồi trở về để lên ngôi thái tử thì hỏi ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ rằng cái yếu chỉ thiền là thế nào, thì Tuệ Trung Thượng Sĩ dùng một câu chữ Hán nói rằng phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc. Phản quan tức là soi sáng lại, tự kỷ là chính mình, soi sáng lại chính mình là cái phận sự chính, không phải từ bên ngoài mà được. Như vậy thì nói tới thiền đời Trần là một cái tinh thần phản chiếu lại ngay nơi tâm tính mình, mà cái phản chiếu đó nó ảnh hưởng từ Tổ Đạt Ma truyền sang cho Tổ Huệ Khả rất là rõ ràng. Bởi vì Tổ Huệ Khả khi được nhận làm đệ tử thì Tổ Huệ Khả một hôm hỏi Tổ Đạt Ma, hỏi rằng tâm con không an, xin Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Vì Tổ Huệ Khả bảo đem tâm ra ta an cho. Ngài sực tìm lại cái tâm bất an của mình coi nó đâu, tìm lại thì nó mất, không thấy, tìm hoài không được. Thì Tổ Huệ Khả mới thưa bạch Hòa Thượng, con tìm tâm không được. Thì Tổ Đạt Ma nói ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngay đó Tổ Huệ Khả biết lối vào. Thì như vậy tìm lại cái tâm bất an có phải phản quan không? Tức là mình thay vì mình soi ra ngoài mà phải nhìn lại cái tâm bất an mình có nó ở đâu, tìm lại nó thì nó mất, và nó mất thì mới biết cái tâm bất an là cái tâm hư dối, không có thiệt, mà lâu nay mình bị nó chỉ huy, nó sai khiến. Cho nên ngay đó thì cho rằng con tìm tâm không được, và không được tức là cái tâm bất an nó lặng rồi. Cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói rằng ta đã an tâm cho ngươi rồi, thì ngài liền biết rõ cái manh mối tu hành. Cho tới khi sau này ngài bạch với Tổ Đạt Ma, nó bạch Hòa Thượng, như vậy con không còn dính mắc các duyên nữa. Thì Tổ Đạt Ma bảo coi chừng rơi vào không, ngài bảo con rõ ràng thường biết, làm sao không được. Thì Tổ nói như vậy thế, chư Phật như thế, ta như thế, ông cũng như thế, đó là được ấn chứng làm tổ. Như vậy thì cái hệ phản quang đó là gốc từ Tổ Huệ Khả, truyền mãi cho tới Tuệ Trung Thượng Sĩ là thầy của ngài Điều Ngữ Giác Hoàng, mà chính đạo Phật từ những pháp tu nguyên thủy cũng là phản quang. Thí dụ như nói rằng tu về tứ niệm xứ, thì tứ niệm xứ là bốn cái phải nhớ: một là quán thân bất tịnh, hai là quán cảm thọ là khổ, ba là quán tâm vô thường, bốn là quán pháp vô ngã. Và pháp đó có cả tâm pháp và sắc pháp. Thì như vậy mình phải nhìn lại chính mình, thấu đạt được mình, thì chừng đó mình mới có thể đạt đạo. Do vậy mà cái phản quang nó gồm cả hệ thống thiền tông, mà nó cũng gồm luôn cả hệ thống nguyên thủy, nó không có tách rời kinh điển. Đó là cái gốc. Nhưng mà đây có đặc biệt nữa là Lục Tổ Huệ Năng khi nghe Ngũ Tổ giảng về Kinh Kim Cang, tới cái chỗ ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, ngài ngộ đạo. Nhưng mà nói cho đủ thì nó thế này: thì trong Kinh Kim Cang ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật, nói làm sao người phát tâm vô thượng Bồ Đề, làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục được tâm. Thì Đức Phật dạy an trụ tâm, ngài nói rằng bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm. Nghĩa là không, người phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác thì không nên dính mắc nơi sắc, không nên dính mắc nơi thanh, nơi hương, nơi vị, nơi xúc và pháp trần. Không dính mắc sáu cái đó gọi là tâm an trụ. Ngay đó thì Lục Tổ Huệ Năng ngài la lên như vậy, thì ngài thấy rõ mình có cái tâm không sanh không diệt, mình đã có cái tâm đầy đủ thanh tịnh, mình có cái tâm trùm khắp vân vân. Ngài la lên thì Lục Tổ, Ngũ Tổ ngay nơi đó liền ấn chứng ngàn hộ đạo. Như vậy thì đối với sáu trần ở bên ngoài mình không dính thì đó là an tâm. Mà Lục Tổ ngộ ngay chỗ đó. Bởi vậy cho nên sau này vua Trần Thái Tông khi mà làm vua rảnh rỗi, ngài nghiên cứu cái quyển Kinh Kim Cang, đọc tới đó ngài cũng ngộ, ngộ được không dính mắc với sáu trần, đó là an tâm, đó là thấy được đạo. Cho nên ngài mới dạy người tu phải sám hối sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đừng cho nó dính vào sáu trần. Mà cái bài sám hối đó hiện giờ ở trong các thiền viện thầy cho tăng ni và Phật tử sám hối, nó sẽ gỡ cái dính mắc của sáu trần. Như vậy thì từ cái chỗ đó mới thấy rằng cái hệ phái thiền Trúc Lâm Yên Tử phát xuất từ cái câu phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Nhưng rồi, tới khi nhà vua Trần Nhân Tông lúc còn làm cư sĩ ở ngôi Thái Thượng Hoàng, thì ngài có làm một bài phú gọi là phú cư trần lạc đạo, tức là ở trong cõi hồng trần mà vẫn vui với đạo. Cái bài phú đó tới cái đoạn kết luận thì thầy dùng bốn câu kệ chữ Hán để kết luận. Thầy nói rằng cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc niên, gia trung hữu bảo hưu tầm nít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Thì nói rằng ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Đối cảnh tức là đối với sáu trần mà mình không có tâm dính mắt, đó là thiền. Như vậy thì cái hệ Trúc Lâm Yên Tử tu lấy hai cái điểm chính. Một là phản quan để thấy được tâm niệm mình nó chạy ra ngoài đối với khi mình ngồi yên, vừa phóng vừa nghĩ đâu thì mình biết nó hư giả, không theo nó thì nó lặng. Đó là trong lúc ngồi thiền. Còn khi mà mình đi ra làm mọi việc, mắt thấy, tai nghe, đối duyên xuất cảnh, thì dùng cái câu là đối cảnh mà không tâm. Nên đối với sáu trần mà không cho dính, thì đó là hai cái nếp căn bản của người tu thiền theo cái hệ Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy thì cái hệ Trúc Lâm Yên Tử nó rõ ràng như vậy. Bởi vậy cho nên cái người tu theo thiền nó có cái đặc biệt là chỉ nhìn tường tận lại từng cái tâm niệm của mình nó sinh diệt, mình thấy rõ để mà mình không có chạy theo nó. Mà không chạy theo nó thì mình sẽ được cái chân thật nó hiện. Và cái chân thật hiện cho nên nói rằng gia trung hữu báo đó, trong nhà có báo sẵn, đừng tìm kiếm đâu. Vì cái tâm lăng xăng của mình là những cái pháp trần nó dấy lên, nó che khuất. Mà che khuất thì cái tâm chân thật nó không hiện. Cái đó lặng xuống thì tâm chân thật hiện. Cho nên cái bài thuyết pháp của Lục Tổ sau khi ngộ được lý thiền, Ngũ Tổ đưa qua xong rồi bảo đi về phương Nam. Vậy khi qua phương Nam, ngài đi bị một đoàn người đuổi theo để giật lại y bát. Thì khi đó ông Thượng Phạm Minh là một ông tướng, ông đi tu, ông cởi ngựa giỏi, ông đuổi theo kịp. Khi gặp Lục Tổ thì ngài biết người đuổi theo giật y, cho nên ngài để y bát ở trên cái bàn thạch, ngài chui vô bụi, ngài trốn. Khi đó thì Thượng Tọa Minh tới thấy được y bác mừng quá, lại ôm y bác lên. Thì ôm không nổi. Thì ngài biết đây có cái gì huyền bí, có cái gì linh thiêng, người phàm tục không thể giành được. Cho nên rồi, ông đổi cái tâm giật y bác, trở thành cái tâm cầu đạo. Ông liền kêu lên, nó hành giả, tôi đến đây, hành giả tức là cái chữ cư sĩ đó. Cư sĩ bị lúc đó thở chưa cạo tóc, cư sĩ, tôi tới đây vì pháp, chứ không phải vì y bác. Thì Lục Tổ ở trong, ngài chui ra, ngài nói nếu ông tới đây vì pháp, thì ông đứng yên lặng, tôi sẽ nói cho nghe. Thượng Tọa Minh đứng im lặng với lâu, ngài nói, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ngay câu đó, cậu ngộ. Bản lai là xưa nay, diện mục là cái mặt mày thật. Cái mặt mày thật của mình á, sẵn có từ xưa đến giờ. Đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác thì nó hiện ra cái gì hết. Đó. Như vậy thì để thấy rằng cái chủ yếu thiền là phải dừng cái tâm loạn tưởng lăng xăng. Đó. Tâm loạn tưởng lăng xăng nó lặng rồi thì cái chân thật nó hiện. Đó gọi là thấy tánh là ngộ đạo. Đó. Như vậy thì cái thiền đó chúng ta thấy dường như nó khác với cái thiền với nguyên thủy, nhưng mà sự thật đó là cái gốc, cái cốt tủy của đạo Phật. Vì Đức Phật ngài ngồi thiền 49 ngày đêm với cổ Bồ Đề, đến đêm thứ 49 ngài liền được giác ngộ. Khi giác ngộ rồi ngài tuyên bố rằng ta học đạo không có thầy. Bởi vì lúc ngồi thiền là định tâm, mà định tâm là tự giác ngộ thì ai giải, phải không? Mà không có người giải mà được giác ngộ thì đó là để thấy khi mình định cái tâm lấn lặng trong sạch thì cái chân thật của mình nó hiện ra, gọi đó là ngộ đạo. Mà cái đó mới là giải thoát sinh tử, chứ cái thân này đâu có giải thoát được. Đó, vì vậy mà cái thiền tông nó ảnh hưởng từ gốc của Đức Phật cho tới mãi truyền tới bây giờ đều là lấy theo cái chỗ mà tất cả niệm hư dối vọng tưởng lặng xuống thì cái chân thật nó hiện ra, gọi là thấy tánh, gọi là ngộ đạo. Đó là cái chủ yếu của thiền đại trần.
Dạ, thầy cảm ơn thầy. Câu hỏi câu này thì có thể con xin lỗi thầy là vì có thể nó ngây ngô là thầy đã nói rồi. Phật ngồi 49 ngày trong cái sự yên tĩnh để mà phản quan sự kiện để thấy ra cái chân thật. Thầy cũng có nói cho hồi nãy là nếu đi qua Trung Hoa, qua Việt Nam, qua Thái Lan, qua Nhật Bản thì tùy cảnh mà thay đổi cho nó hợp. Thế nhưng mà sao có cái sự thay đổi nó hơi nhiều, ví dụ cái bào đồng của cái phương cách bào đồng của thiền của Trung Hoa và cái phương thức nghệ thuật của thiền của Nhật Bản, đánh gương cũng nó, đánh bóng của đánh taekwondo cũng vậy. Thì mà Việt Nam thì dùng phi phú có vẻ nó lặng lẽ hơn. Việc tại sao có cái sự khác biệt nó nhiều tới như vậy?
Thì ra nói khác biệt là khác biệt hình thức thôi, chứ trọng tâm không hai. Thì nói cái thí dụ như Tổ Lâm Tế khi mà đến với Tổ Hoàng Bá, tức là thiền Hoàng Bá Hy Vọng, thì lên hỏi Hoàng Bá rằng thế nào là đại ý Phật Pháp. Ngài Hoàng Bá ngài không nói một câu mà đập cho một gậy đuổi xuống. Rồi lần thứ hai lên hỏi câu đó cũng bị đập một gậy đuổi xuống. Lần thứ ba lên hỏi câu đó cũng đập một gậy đuổi xuống. Ông khóc, ông từ giả, ông cuốn gói ông đi. Khi ông cuốn gói ông đi thì ông thủ tọa bảo đi lên trình với hòa thượng rồi sẽ đi lên trình với ngài Hoàng Bá. Ngài Hoàng Bá nói giờ ông định đi đâu? Hôm nay giờ con không biết đâu, giờ con không có duyên ở đây thì con sẽ đi nơi khác. Thì ngài chỉ vậy thì ông nên tới núi Đại Ngu, có cái ông Đại Ngu ở đó, ông sẽ chỉ cho người. Rồi khi tới chỗ núi Đại Ngu thì gặp thiền sư Đại Ngu, hỏi ông từ đâu đến. Nói con đã từ Hoàng Bá đến. Hãy Hoàng Bá đã dạy cái gì cho ông? Nói dạ con lên hỏi thế nào đại ý Phật Pháp. Mỗi lần hỏi, mỗi lần ăn đòn, con không biết con lỗi gì hay là không lỗi. Ngay từ đó cái Đại Ngu nói Hoàng Bá là tâm lão bà, đã chỉ chỗ tột cùng của ông mà ông còn thấy có lỗi không lỗi. Ngay đó cậu ngộ đạo. Ngay đó ngộ đạo. Thì cái ngộ đạo có khác gì với cái lời lục tổ nói không nghĩ thiện không nghĩ ác không? Phải không? Vì thấy có lỗi không lỗi là thấy hai bên và tâm còn chạy, mà cái đại ý Phật Pháp là đi tới chỗ không còn cái niệm nghĩ bên này nghĩ bên kia nữa. Không còn cái niệm đó là cái chỗ cuối cùng. Nên ông lên hỏi đại ý Phật Pháp đánh thôi, chứ nếu nói ra thì có niệm, có nghĩ. Mà nếu có niệm có nghĩ thì chưa phải để ý Phật Pháp. Vì vậy mà ông nói không biết con có lỗi hay không lỗi. Cái thì ngài Đại Ngu nói Hoàng Bá đã chỉ chỗ tột cùng của ông, mà ông còn thấy có lỗi không lỗi thì ông nhận ngay cái gốc của thiền. Thì như vậy thì ở chỗ kia ngài Huệ Khả ngài chạy theo cái tâm đang sanh, cho nên biểu đem tâm ra, khi tìm tâm không được thì nó mất cái tâm rồi, thì nó tha an tâm với người. Vì vậy mà ngài tới khi tâm không còn dính mắc sáu trần nữa, thì tâm con không còn dính mắc, không còn dính mắc thì tổ mới được ấn chứng đó. Phật như thế, ta như thế, ông cũng như thế. Thì ở đây tổ tuy là đánh nhưng mà trọng tâm là để chỉ chỗ mà không còn nghĩ thiện, không còn nghĩ ác, không còn tâm hai bên đó, là chỗ cuối cùng. Cho nên ngộ là ngộ đó. Còn bên Nhật Bản thì các ngài bắn cung, muốn bắn cung giỏi là không cho nghĩ cái gì hết, chỉ thấy cái cây cung và mũi tên mình bắn thôi, chỉ nhắm cái đích đó thôi, không cho nghĩ gì hết thì mới thành thạo việc bắn cung. Thôi đánh giỏ cũng vậy, cái gì khi mà mình không nghĩ bậy thì cái nghề nào mình làm cũng tài hết đó. Cho nên ta lợi dụng đó mà đi phổ biến trong các ngành nghề của quần chúng. Còn ở Việt Nam mình lương thiện, chỉ thích văn thơ thôi, cho nên lợi dụng văn thơ để nói lên cái ý thiện. Hiểu vậy thì mới thấy cái giá trị, tuy hành động khác mà cái trọng tâm không hai.
Giờ đây con cũng học đòi để hỏi Hòa Thượng một câu. Là có hai quan niệm chính trong Phật giáo đó, là một cái quan niệm xem đời là khổ và do đó vượt ra khỏi đời để mà xuất thế, và cái quan niệm nữa là cũng thấy đời là khổ và do đó biến thành cái Bồ Tát Đạo để mà có thể, bởi vì Hòa Thượng có thể khai triển cái vấn đề đó, và cái liên hệ của Bồ Tát Đạo đối với thiền và cái liên hệ của những người tương đối nó yếm thế, cái quan niệm yếm thế nó đối với thiền ra làm sao?
Bởi thế này, nói cho thật rõ thì hệ nguyên thủy thì luôn luôn lấy cái pháp tứ đế làm nền tảng. Người tứ đế thì khổ đế ở đầu, rồi khi tu á thì các ngài luôn luôn lấy cái bát chánh đạo hay là bát thánh đạo đó, từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp cho tới chánh niệm, chánh định là cuối cùng, phải không? Như vậy bởi vì bên kia từ cái nhận định cuộc đời là vô thường, cuộc đời là đau khổ, vân vân. Cho nên rồi các ngài tu, khi tu đó là phải làm sao để thoát khổ. Ngài biết đau khổ từ cái gì mà ra? Từ phiền não. Cho nên dẹp sạch phiền não để được nhập niết bàn. Vì vậy mà tới cái chánh định á, thì đó là diệt tận định hay là diệt thọ tưởng định. Tất cả cái thọ cái tưởng đều sạch hết, mà sạch hết tức phiền não không còn, mà phiền não không còn thì không còn sinh tử nữa, gọi là nhập niết bàn. Thì như vậy chỉ trong một đời này hay là những đời kế mình tu làm sao sạch hết phiền não được nhập niết bàn. Còn cái thiền tông hay là Bồ Tát Đạo thì lấy lục độ, thấy không? Lục độ làm cái nền tảng, bố thí trì giới đến những nhục thiền định trí tuệ, cái cuối cùng là trí tuệ. Ở bên cái kia cuối cùng là định, thiền định. Hai cái nó khác, bởi vì trí tuệ là sau khi định, thiền định rồi mới tới trí tuệ. Cũng như Đức Phật sau khi định rồi mới giác ngộ. Như vậy thì cái trí tuệ nó có hai. Ở bên kia chánh kiến là do học được cái pháp của Phật, rồi mình nương đó mình nhìn đúng như là Phật dạy, đó là chánh kiến. Rồi chánh ngữ, chánh nghiệp mình thực hành một mạch để giữ thân mình trong sạch, dập sạch phiền não. Còn bữa nay đi đầu là từ bi. Từ bi từ cái tâm thương người, thương chúng sinh, rồi lần lần tới cái thiền định, rồi tới cái trí tuệ. Đức Phật ngài thiền định rồi một ngày mới giác ngộ, Người giác ngộ rồi mới thấy rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Cho nên trong kinh Phật nói, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. À, còn trong các kinh A Hàm hay là kinh trong Pháp Cú thì có dạy này, các ngươi phải tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Như vậy thì mỗi người phải thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ, nhưng mà ngọn đuốc trí tuệ đó thắp từ đâu? Từ kinh điển Phật. Chánh pháp là kinh điển Phật, nhờ đọc kinh điển Phật rồi mình mới sáng, mình mới có trí tuệ. Thì đó trong nhà Phật gọi là hữu sư trí, cái trí học từ thầy. Còn cái thiền định rồi có trí tuệ gọi là vô sư trí, cái trí đó tự mình phát ra, mà trí đó gọi là cái Phật tánh, gọi là chân tâm vân vân, nó có sẵn ở trong. Vì vậy hồi nãy thì nói đó, nó trong nhà có báo thôi tìm kiếm đó. Mà khi mình nhìn được cái đó rồi, giác ngộ cái đó rồi, thì không còn nghĩ mình nhập Niết Bàn nữa. Bởi vì ai cũng có cái tánh Phật, thì tại sao người ta có không biết, mình biết được, mình không chỉ cho người ta. Cho nên phải làm sao cho mọi người đều được thấy, đều được biết tánh Phật đó. Và khi nhận được cái tánh Phật rồi thì biết cuộc sống này như ảo mộng, không có sợ gì hết. Cho nên kinh Đại Thừa luôn luôn ấy, các pháp như quyển đó, tất cả pháp như quyển như quá, thành ở trong cái cuộc đời tạm bợ hư dối không có gì đáng sợ. Mà phải làm sao lăn lộn trong đó bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cũng được, miễn độ cho người ta được giác ngộ thì mới tròn bổn phận của mình. Cho nên thường thường á, nói rằng các vị Bồ Tát còn thấy một chúng sanh mê thì các ngài không thấy nhập Niết Bàn đó. Thì như vậy cái thiền tông và Bồ Tát hạnh nó gần với nhau, nó không có khác nhau. Nhưng mà cái lối tu ấy á, thì nó đặt nặng phải thiền định rồi giác ngộ. Giác ngộ rồi thì không còn định nhập Niết Bàn nữa, mà phải làm sao cho tất cả chúng sinh cùng giác ngộ như mình. Cho nên nói tinh thần Đại Thừa là chỗ đó.
Chứ mà thầy có muốn dùng cái ý niệm đối đại, thì đối đại là mình ngược với cái căn bản Phật giáo. Nhưng mà để đặt câu hỏi đó, thì nếu hai cái quan niệm, một quan niệm tu để giải thoát, tự mình giải thoát, và một cái quan niệm tu để thành theo cái Bồ Tát Đạo, thì bạch thầy
cái đó khác nhau.
Vì mình phải làm gì? Nên đi theo con đường nào?
Thì chính con đường giác ngộ là con đường Đại Thừa đó. Bởi vì Đại Thừa là lấy giác ngộ làm nền tảng. Mà giác ngộ rồi thì coi cuộc đời như quyển quá, lăn lộn không đó đâu có đáng sợ. Mà giúp giết mọi người đều có khả năng thành Phật thì đâu có gì mà mình sợ là người, dạy người ta không được. Còn bên kia thì không có thấy, chưa thấy cái đó, mà chỉ thấy phiền não thôi, thì các ngài nhận Niết Bàn thì khỏe quá.
Vậy là thầy bây giờ thầy vừa đi Hoa Kỳ lần này là lần thứ hai. Dạ, thầy thấy cái tương lai Phật giáo như thế nào ở Việt Nam, và cái tương lai Phật giáo ở Hoa Kỳ, Phật giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ là như thế nào?
Thì về Phật giáo Việt Nam thì quý thầy thấy rõ rằng ngày trước tuy người ta cũng tu Phật nhiều nhưng mà hiểu Phật ít. Ngày nay á thì những người tu Phật đều cố gắng tìm hiểu, bởi vì thời này là cái thời khoa học, mọi việc đều phải dùng cái lý trí giải thích chứ không còn tin càng bướng được. Cho nên những người nào theo đạo Phật đều hiếu học tìm hiểu. Nhờ vậy mà các cái nơi giảng đạo đông hơn hồi xưa rất nhiều, thì đó là cũng cái đáng mừng. Còn nói về ở các nước Tây Phương thì cái nghĩ của thầy thế này: người Tây Phương bây giờ họ được cái vật chất sung mãn quá, mà vật chất sung mãn rồi thì người ta phải nghĩ đến cái tinh thần. Bởi vì tất cả cái vật chất để tô bồi, để nuôi dưỡng cái thân này, nhưng mà thân này rồi một ngày nào cũng phải, thì tất cả cái vật chất mình tìm được đó, được rồi nó sẽ mất. Còn cái tinh thần của mình nó không có hình tướng, mà hình tướng không hình tướng làm sao nó mất được, làm sao nó quả được. Cho nên người Tây phương bây giờ khi mà người ta không còn bận tâm đến vật chất thì người ta lại hướng về tinh thần. Mà khi hướng về tinh thần ấy, thì cái nền, cái tôn giáo cổ truyền của Tây phương bây giờ nó không thích hợp với khoa học. Mà không thích hợp với khoa học thì làm mất lòng tin của họ. Thì có thể đạo Phật làm đạo, lấy giác ngộ làm nền tảng, nghĩa đến với đạo Phật bằng giác ngộ chứ không phải bằng lòng tin, thì có thể thỏa mãn được phần nào cái đòi hỏi trí tuệ của họ, và họ có thể nhờ cái tâm yên lặng trong sáng của mình bằng cách ngồi thiền, mà đầu óc họ bớt bận rộn về chuyện máy móc, chuyện ồn ào nữa. Thì hai lý do. Lý do thứ nhất gần là nhờ biết tu thiền, tâm họ lắng lặng, cho nên họ bớt cái rối rắm bệnh hoạn về cái thần kinh. Thì đó là một cái mà họ có thể thích ứng dụng. Thứ hai nữa là đạo Phật thỏa mãn được cái trí tuệ của họ muốn tìm kiếm, muốn hiểu thấu, thì cái trí tuệ đó đến với đạo Phật thì sẽ thích hợp. Cho nên đạo Phật có một câu nói rằng đến với đạo Phật để mà thấy, để mà biết, chứ không phải để mà tin. Vì vậy mà nó thích hợp với trong cái thời đại khoa học này. Thì thầy tin rằng nếu truyền bá đạo Phật đúng với cái giáo lý Phật và đúng với cái đường tu mà Phật dạy, thì có thể ở Tây phương người ta sẽ chú ý nhiều và có thể được nhiều người hưởng ứng. Đó là cái nhìn của thầy.
Thầy bây giờ con còn câu này hơi ngoài lề chút, thành ra giờ xin thầy tự tiện. Đầu sáng con có hỏi thầy về cái vấn đề thầy ở San Diego, California đó. Thì chắc là thầy cũng có một cái chương trình để mà một cái chương trình nào đó, thì có thể thầy có thể chia sẻ được không? Với là cái đối tượng trong đó có người Việt Nam ở Mỹ, có người Mỹ chính cấp, thì là thầy có thể cho biết rằng thầy có cái chương trình và cái đối tượng là như thế nào, và thầy muốn Phật giáo Việt Nam ở Mỹ như thế nào?
Thực ra ngày trước thì thầy không có cái tham vọng truyền bá ra nước ngoài, bởi vì thầy biết bản thân thầy không có tiếng nước ngoài, nên là thầy cứ hài lòng truyền bá ở trong nước thôi. Nhưng mà gần đây thì có những cái duyên thầy được ra nước ngoài. Và khi được ra nước ngoài thì hiện giờ trong cái giới tu sĩ bên Tăng thì thầy cũng được đôi ba người họ cũng học cử nhân và ở bên ngoài rồi, họ tiếng Mỹ cũng giỏi rồi, tiếng Anh nó cũng giỏi rồi. Mà bây giờ thì cũng có một số Phật tử họ ước ao có một cái thiền viện, nhất là ở San Diego, họ muốn có một cái thiền viện ở đó. Nên khi thầy qua, họ có hội họp lại thảo luận và yêu cầu thầy lập một cái thiền viện ở bên đó để cho chư tăng. Thì thầy cao hứng, thầy cũng hứa. Giờ thầy đặt tên như thiền viện trước nữa, đặt tên là thiền viện Đại Đăng, tức là thầy lấy tên quốc sư Đại Đăng ở Trúc Lâm đó.
Giờ thầy cũng dùng chữ chiếu nữa.
Có đèn sáng mới soi được, chiếu là soi đó, qua bản thì nó còn tối quá, phải có đèn sáng mới soi được. Vì vậy mà thầy đặt tên thiền viện Đại Đăng. Nhưng mà hiện giờ thì ở bên kia Phật tử đã quyết tâm làm và cũng tổ chức thành một cái hội, thầy đặt tên là hội thiền học Phật giáo Việt Nam. Là người làm hội trưởng là bác sĩ Sơn, còn người làm thư ký là chú Thông Giải, còn cái người làm thủ bổn là cô Trân Bảo, còn thầy là cố vấn tối cao. Thì cái việc đó ở bên kia Hạ Đường lo, đang chuẩn bị, nhưng mà thành công hay không thì thầy không biết, nhưng mà họ đang chuẩn bị và họ mới phát về yêu cầu thầy có ít lời báo cho Phật tử biết, nếu ai có thiện tâm thiện chí muốn thiền Việt Nam mở mang ở nước Mỹ thì hợp tác và chung lo với họ để thành lập được cái thiền viện Đại Đăng, thì họ yêu cầu thầy có ít lời như vậy. Bây giờ quý Phật tử hỏi thì thầy nói, nếu thiền viện Đại Đăng ra đời thì trong đó thầy có mấy chú, như là chú Thái Tuệ thì chú cũng đã học kỹ nhân rồi chú đạo gì đó, Đạo Quảng thì cũng đang học kỹ nhân còn mấy tháng nữa ra, rồi chú Thường Tính thì chú cũng đang học cử nhân, thành ra tiếng Anh là chú cũng khá. Thì thầy chỉ cần cho qua một ít thầy bên đây tu hành đáng tin cậy, qua thì có những người đó trợ lực, rồi hợp tác với nhau ở tại thiền viện Đại Đăng. Thì tuy rằng thầy không chuẩn bị trước, nhưng mà cái duyên đưa đẩy thì nói như vậy. Bây giờ nếu mà quý Phật tử muốn biết và muốn góp sức á, thì cứ đến đó rồi chung lo thì có thể thành hình được cái thiền viện. Chứ thầy bữa nay thì chỉ là nói chứ không có làm gì được hết. Chừng nào thành thì thầy qua.
Đó. Như vậy bác thầy và đối tượng vẫn chưa hiểu, có lẽ vẫn là cái cộng đồng Việt Nam.
Phải rồi.
Nhiều hơn là Mỹ.
Nhưng mà khi mà mình có mặt ở đó rồi, thì người cộng đồng Việt Nam và người Mỹ tới tu cũng vẫn được. Thì có mấy chú đó họ nói tiếng Mỹ được, và mình tổ chức chung một cái thiền viện rộng rãi, lúc nào cần giảng dạy cho người Việt thì giảng dạy, lúc nào cần chỉ dạy cho người Mỹ thì cứ chỉ dạy, không có gì trở ngại hết.
Con rất là mặc dù cảm ơn thầy trong việc là từ bi cái sự giả có muốn hỏi như ai sẽ nói chuyện này.
I'd like to get a long shot or two here just for protection. So if you can have a conversation with him of a different, no substance necessary.
Dạ, thưa bà thầy, con rất cảm ơn thầy. Bây giờ để cho vật tiếp tục để cho họ quay cho xa đó. Dạ, thầy ra vật tiếp tục với chuyện. Thưa thầy thì mà không có trong công sẽ. Dạ thưa thầy thì bao giờ thầy nghĩ là bao giờ thầy có lại đi Mỹ?
Miễn chuyện nào đã làm xong thì thầy qua thì khánh thành thôi.
Dạ.
Rồi thầy cho thầy qua với thầy.
Dạ.
Nó hai điều kiện. Một điều kiện là phải làm được. Điều kiện thứ hai là phải bảo lãnh được với thầy qua.
Cái bảo lãnh thì không khó đâu thầy. Dạ. Cái bảo lãnh thật sự thì không khó. Nhất là về vấn đề tu sĩ và không khó. Nhất là mình đứng đẳng mà mình đâu có cái vấn đề gì đâu mình không khó. Và cái vấn đề là làm sao để mà tác động cái tinh thần ở bên đó đó cho họ lan rộng nó ra. Là vì nếu mình biết cái chuyện gì mình phải mà mình không cho người khác hưởng thì thấy giống như nó mình ích kỷ, mình thiệt thôi.
So ask him a question so that we see him speak. Ask him a question so that we see him speak.
Dạ, thành ra thầy nghĩ rằng là có nên mở rộng nó hơn chút nữa.
Thật ra thì cái điều đó thầy thì không dám nghĩ nhiều vì tuổi thầy năm nay đã 78. Thầy không còn thì giờ dài để mà lo nhiều. Thầy chỉ làm được một phần nào rồi thầy giới thiệu những người sau thầy đó. Mà thầy thấy sau thầy cũng có nhiều người đáng tin cậy lắm. Đáng tin vì cái sự tu hành của họ. Vậy nên là thầy nghĩ rằng thầy nghĩ trời có những người đó họ thay thế cho thầy. Thầy bây giờ chỉ là người khai màu thôi. Rồi những người đó là những người thực hiện.
Thưa thầy, thầy thì từ bi về giá cũng như chúng con rất là quan tâm tại cái nó không biết rồi mai sau
20 năm, 30 năm nữa rồi làm sao? Dạ. Nhưng mà có lẽ lo quá.
Thì chắc càng tốt. Bây giờ dưới thầy có 500 tăng ni lận.
Dạ.
500 thì thầy nói chỉ cần được 20% thôi.
Dạ,
thì nó cũng là một số lớn rồi,
rồi.
Dạ. Một số lớn thì dạ. Bì với thầy thì họ sẽ dạ. Làm rộng hơn nhiều.
Thì khi Phật đi ở Hà Nội thì ngoài Bắc thì mình đã có cái chùa chưa?
Chưa. Dạ. Bởi vì ở ngoài Bắc nó cũng còn nhiều vấn đề lắm.
Dạ, vì con còn nghe là có người nghe nói rằng là thầy sẽ lập cái ngoài Bắc. Mà tưởng con được là đã lập rồi.
Chưa.
Dạ.
Bởi vì nó còn giấy tờ cũng phiền hà.
Dạ. Vì thôi con sẽ cảm ơn thầy.